Tuyệt thế vũ thần, chương 419. Hắc ám trói buộc, gocchuyenaudio.com. Ánh trời chiều phồn hoa hạ xuống, một vầng trăng tròn đang dâng lên cao. Trăng tròn cô độc chiếu rọi xuống dòng nước trên Tương Giang, khúc xạ ra cảm giác mát mẻ. Dưới ánh trăng là vô số bóng người, từ đằng xa tiếng phá không truyền đến, mọi người lập tức quay sang nhìn thì sững người ra. Bọn họ nhìn thấy cái gì đây? Trong tầm mắt kia chín con giao long đang uốn lượn thân mình di chuyển tới phía trước, tiếng giao long ngâm không ngừng phát ra từ miệng chúng, xa xăm, vang vọng. Điều càng thêm rung động là giữa chín con giao long này là một chiếc nhuyễn kiệu màu vàng, phía trên màn tre của nhuyễn kiệu có khắc chân long. Đồng thời ở cạnh nhuyễn kiệu cũng không thiếu cường giả ngự không mà đi. Những người này có ánh mắt sắc bén, ai nấy đều rất linh hoạt, khí tức hùng mạnh. Quân vương, mọi người đều chấn động thật uy nghiêm, chín con giao long kéo kiệu cường giả mở đường, đúng là rung động lòng người. Mọi người đều đã đoán được địa vị của người ở trong kiệu kia, quân vương của Tuyết Nguyệt. Giống, chín con giao long ngửa đầu lên trời rít gào, tiếng long khiếu đầy uy nghiêm chấn động màng tai mọi người. Bọn họ dường như cảm giác được một loại ý chí vương giả bá đạo tuyệt luân giáng xuống, khiến bọn họ dường như muốn quỳ xuống bái lạy. Ý cảnh vương giả dung nhập vào trong tiếng giao long gầm lên kia. Trận thiên tài tụ hội của Tuyết Nguyệt này, ngay cả quân vương cũng đích thân tới. Mọi người chỉ thấy khiếp sợ, từ điểm này có thể thấy được lần thiên tài tụ hội này quan trọng cỡ nào, ngay cả quân vương cũng phải chú ý. Loại thịnh hội này giống như đại hội tuyết vực cứ 10 năm một lần. Có rất nhiều người có lẽ cả đời chỉ có thể được tận mắt chứng kiến 2-3 lần. Chín con giao long đáp xuống, nhưng lại trực tiếp hạ xuống trên hồ Tương Giang, yên tĩnh nằm trên mặt hồ, vô cùng nhẹ nhàng. Giao long thì trên có thể thăng thiên, bay lượn trong không trung, dưới thì có thể lặn xuống nước, lơ lửng trên mặt nước mà không khiến dòng nước gợn sóng gì. Lúc này giao long mà mọi người thấy chính là hạ xuống mặt nước từ trên không trung kia, lay động tâm tình mọi người. Chín con giao long đang nổi trên mặt nước kia, mỗi một con đều dài hơn 10 mét, râu rồng chạm nước, vô cùng uy nghiêm. Không gian mênh mông bát ngát này đột ngột yên tĩnh, lúc này lại chẳng ai nói câu nào. Mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào nhuyễn kiệu trên Tương Giang kia, dường như đang chờ người trong nhuyễn kiệu mở miệng. Đi thôi, một tiếng nói trầm thấp truyền tới, giọng không lớn nhưng mọi người lại nghe được rõ ràng. Lời này vừa dứt từng tiếng giao long gầm lên, chín con giao long kia nhảy vào hư không, lên như diều gặp gió. Đây là làm gì đây? Mọi người đều ngẩn ngơ, chỉ thấy chín con giao long bay lên giữa không trung rồi bay múa lượn vòng, nuốt mây khả khói, điên cuồng xoay tròn trên trời cao kia. Từng dòng khí cuồn cuộn di chuyển, chín con giao long xoay tròn trong hư không, vây quanh một không gian thật lớn. Tiếng giao long gầm lên không ngớt mà chiếc nhuyễn kiệu kia vẫn lơ lửng trên mặt nước yên tĩnh tường hòa, mặc kệ nước Tương Giang chảy xiết nhưng nhuyễn kiệu chỉ lắc lư trên mặt hồ mà lại không di động chút nào, cực kỳ kỳ quái. Cuối cùng những con giao long xoay tròn kia đã dừng lại, khi chúng trở lại trên mặt hồ Tương Giang thì trong hư không lại xuất hiện một vòng hình tròn cực lớn, đem một mảng không gian vây ở trong. Đường biên của vòng. gocchuyenaudio.com, hình tròn này có dòng khí cuồng bạo cuồn cuộn như không bao giờ ngừng, dường như chín con giao long kia bay lên chính là vẽ trên không trung vòng tròn lớn này. Đại hội tuyết vực 10 năm một lần, do 13 nước của tuyết vực đưa ra những đội ngũ thanh niên thiên tài có thiên phú xuất chúng nhất tham gia chiến đấu. Phàm là người tham gia đại hội tuyết vực chỉ cần không chết đều có thể trở thành một thế hệ cường giả, hoặc bá chủ một phương. Đại hội này với tất cả các thiên tài Tuyết Nguyệt chúng ta mà nói là cơ hội, một cơ hội vô cùng lớn. Lúc này, trong nguyễn kiệu trên mặt hồ Tương Giang kia, một giọng nói mờ ảo từ từ truyền tới, tuy không lớn lắm nhưng mọi người trong phạm vi trăm dặm lại nghe được rõ ràng. Giọng nói này như có ma lực có thể lan truyền ra vô cùng vô tận, trực tiếp chui vào trong tai mọi người khiến tất cả mọi người đều có thể nghe được. Phàm là người tham gia đại hội Tuyết Vực chỉ cần không chết đều có thể trở thành một thế hệ cường giả, hoặc bá chủ một phương. Nghe được câu nào, ai nấy đều khát khao hy vọng mình có cơ hội. Như bốn vị thiên tài của 18, 19 năm trước kia, bọn họ đúng là những nhân vật đã tham gia đại hội tuyết vực thậm chí là sống sót. Khi trở về nước Tuyết Nguyệt, không ai còn có thể sánh vai với bọn họ, bốn người bọn họ trở thành thiên tài chói mắt nhất Tuyết Nguyệt. Tham gia đại hội tuyết vực trận chiến thiên tài của 13 nước khắp tuyết vực kia, loại vinh quang này tất cả mọi người đều ao ước. Nhưng tuyệt đại đa số người lại chỉ có thể ngước nhìn mà không có tư cách tham dự. Ta cũng không nói lung tung đâu. Các ngươi nên hiểu là tuyết vực mênh mông vô cùng, trong 13 quốc gia thì Tuyết Nguyệt chúng ta được coi là yếu. Mỗi một quốc gia đều có vô số thiên tài, nếu các ngươi có thể tham gia đại hội tuyết vực là có cơ hội đi ra ngoài, so đấu với thiên tài chân chính của 13 nước tuyết vực, mở mang kiến thức hiểu biết người khác hùng mạnh thế nào, bù đắp chỗ không đủ của mình. đồng thời tham gia đại hội thuyết vực sẽ được rất nhiều lợi ích, thậm chí số mệnh thêm vào, thay đổi số mệnh, tương lai không ai có thể đoán được là sẽ đi đến bước nào. Giọng nói mờ ảo kia lại lần nữa truyền ra từ trong Nguyễn Kiệu, mọi người đều im lặng nghe. Đại hội thuyết vực, số mệnh gia thân, thay đổi vận mệnh. Chỉ cần tham gia được đại hội thuyết vực là bọn họ có thể đi ra ngoài tuyết nguyệt, mở mang kiến thức về các vị thiên tài của các đế quốc. Nhưng muốn tham gia đại hội thuyết vực thì phải để ta xem thực lực hoặc thiên phú của các ngươi trước. Chỉ cần ta thấy được thì mới có thể đề cử các ngươi cho người của đế quốc để họ tự mình lựa chọn. Người trong kiệu chậm rãi nói, mà lần này, người ta mời đến đều là những vị thiếu niên trẻ tuổi có thiên phú cao nhất tuyết nguyệt. Bất cứ ai được mời đều có cơ hội. Giờ những người được mời hãy đi đến giữa hắc ám trói buộc trong không trung đi, ta sẽ tiến hành sang chọn. Đương nhiên bất cứ ai trong bát đại công tử đều không cần phải tiến vào đó. Sàng lọc thử thách, mọi người lập tức hiểu ra, hóa ra chín con dao long lấy thân vẽ vòng tròn chính là để những người được mời bước vào trong. Không biết hắc ám trói buộc kia có điểm kỳ diệu gì. Bát đại công tử không cần bước vào trong, điều đó cũng có nghĩa là bất cứ ai trong bát đại công tử đều đã trực tiếp thông. gocchuyenaudio.com, qua vòng sàng lọc này, ta đến đây, đột nhiên, một người lăng không bước tới hắc ám trói buộc trong không trung kia. Nhưng khi hắn vừa chạm đến nó thì lập tức dòng khí hắc ám rít gào bao phủ lấy hắn. Cả người hắn đều biến mất không thấy đâu nữa, dường như đã biến mất trong hư không rồi, không có bất cứ sinh khí nào để lại. Chuyện gì vậy, mọi người khiếp sợ, không ngờ dòng khí hắc ám kia lại bao phủ cắn nuốt người ta. Muốn bước vào trong dòng khí hắc ám dường như rất khó. Vòng sàng lọc đã bắt đầu, cách chương.